có người hỏi chị Nhi nghĩ sao về định kiến single mom. I don't give a fuck. Chị nghĩ gì về cái điều đó, chị không nghĩ gì về điều đó hết. Đối với chị, được làm mẹ là một cái điều tự hào. Chị đã được đứa con, chị vẫn còn sống. Tụi mày biết mỗi lần vượt cạn là mỗi lần muốn chết không? Chị đã được đứa con và chị vẫn còn sống. Tướng của chị vẫn còn ngon, vẫn có thể có sức đi làm nuôi con. Tối về nãy còn thủ thỉ với nó. Tối nay về còn có đứa để ôm, có con búp bê ngủ trong giường để ôm, hửi nó, hửi tóc, hửi da, hửi người nó. Thơm lắm, nghe không? Xong rồi đi tắm với nó, đi tắm biển, đi tắm hồ bơi. Mỗi lần stress về tâm sự hai mẹ con, sức nước hoa chung, trang điểm nến phấn chung, đi tắm chung. Có đôi khi đi vô vừa tắm vừa nói chuyện với nhau chung. Rồi xong tâm sự thỏa thẻ, hôm nào mẹ mệt quá thì nói là Eva hôm nay mẹ mệt quá. Cái nó cũng nói ừ mẹ cũng bớt làm việc đi, tại con thấy mẹ mệt quá đó. Mẹ đừng có livestream nhiều quá nha. Rồi mẹ cũng đừng họp nhiều quá nha. Quan tâm kiến xã hội em. Sẽ có lúc vui, có lúc buồn, sẽ có lúc đau khổ, sẽ có lúc mệt mỏi. It's a consequence. You choose, you make a decision. Chị chọn có con, chị thích con nít, chị yêu con nít. Biết chị đẻ nữa hay không? Không. Tại vì chị thấy đẻ ra nhiều, mình hại thế giới. Nếu như hồi đó chị chưa tỉnh thức, nếu như chị tỉnh thức trước khi chị có con, chắc là chị sẽ không. Nhưng mà bây giờ chị tỉnh thức rồi, chị sẽ không có đẻ nữa. Một đứa được rồi, chị sẽ dùng thời gian còn lại để đi nuôi những đứa khác. Tao cũng đang nuôi 50 đứa ở Việt Nam nè. Nuôi nó, dạy nó, cho nó có nghề làm, cho nó vô đây. Tụi mày tưởng tụi nó vô đây dễ cho tao lắm hả? Tao chửi tụi nó, tao cũng mệt phổi tao lắm chứ tưởng dễ hả? Ok. Thương con em thì dễ, thương con người khác mới khó. Đối với chị đó là cái thử thách kế tiếp mà chị muốn đạt được. Tức là chị thương tất cả những đứa trẻ khác như là con của chị. Và chị nói thì chị không có thương con chị tới mức như những cái người cha mẹ điên khùng khác đâu. Chị thương con chị như những cái đứa trẻ khác. Tất cả con nít trên thế giới chị thương như nhau. Tức là chị cũng sẵn sàng, chị sẽ nuôi những đứa trẻ đó như là cái cách chị nuôi con vậy thôi. Single mom là cái cục. Trời ơi, Angelina Jolie đó, thấy không? Thấy người ta không? Bả nuôi một đống con nuôi hết đó. Cái đó mới khó. Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Tại sao sau khi vợ sinh, đa số đàn ông ngoại tình trong thời kỳ vợ mới sinh xong vậy chị? Xin lỗi là mấy cái bạn nữ đang trong cái thời kỳ phải chịu đựng cái chuyện là đẻ đái ra xong rồi chồng mình nó đi ngoại tình. Chị cũng từng trong cái hoàn cảnh đó rồi nên chị không nói. Tụi mày coi kênh vậy thì tụi mày biết rồi, lúc chị mới đẻ mấy tháng chồng chị nó cũng đi ngoại tình mà. Ok. Thứ nhất là em phải biết được là hai người mà không có ở với nhau và có kiến thức á, thì cái chuyện mà họ hành xử theo cái kiểu không có kiến thức nó là cảm xúc lắm. Tức là họ làm theo cái thứ họ muốn, họ làm theo cái điều họ thích. Ngay trong giây phút này họ làm họ thích vậy thôi. Họ không có nghĩ đến cái consequence, tức là cái hậu quả của cái hành vi mà họ sắp làm. Vậy bây giờ em là một người mà mẹ mới đẻ con xong, thì chị nói thiệt, em không còn cách nào khác, em phải tập trung vô con em thôi. 2 tiếng hút sữa một lần, thay tã, thay quần, thay áo. Bây giờ nghe chồng nó không chăm con mình nữa, chị biết nó mệt lắm. Nhưng mà em là người chọn đem con đến thế giới này. Dù có người đàn ông đó nó co-creative, tiếng Anh nó gọi là cùng chung tay tạo ra một cái sản phẩm á, đi chăng nữa thì con nó vẫn là con của em trước. Chị hay kể cái chuyện là khi đi vô bệnh viện, bác sĩ khi mới đẻ con em ra, người ta chưa biết tên con em, người ta sẽ đặt tên là daughter of gì đó, có nghĩa là con gái của mẹ gì đó, hiểu không? Tên của con em đầu tiên đã là tên của em rồi, nó là của em. Hãy nhìn vô con để có cái động lực để mà tập trung vô cái chuyện đó trước. Ăn uống khỏe mạnh vô cho chị, cho con nó có sữa vô cho chị, rồi nuôi con nó tử tế vô, rồi 2-3 tuổi tập thể dục nó tướng tá ngon lành lại như chị. Hãy cứ luôn nhớ là những cái nỗi khổ của em bây giờ nó chỉ là temporary, tạm thời, nó không muốn mãi mãi đâu thiệt à. 2 năm sau em chỉ cần tập trung vô con em, 2 năm sau em lấy lại vóc dáng, em tập thể dục, làm một cái hình mẫu cho con của em, là một cái người phụ nữ mà con em nó nhìn vô nó thấy được là mẹ mình hạnh phúc, mẹ mình vui vẻ, mình cũng muốn sống như mẹ mình. Đừng có quan tâm tới mấy cái thằng đàn ông nó muốn ngoại tình, kệ nó. Em chỉ thiệt, em không có đi bỏ, giờ em không bỏ được nó thì em chỉ có 2 lựa chọn: em ở với nó, em thay đổi em, hoặc là em ở với nó và em chịu đựng nó đi làm gì đó. Là đường nào em cũng phải ở lại đúng không? Thì em ở lại, em thay đổi em đi, em thay đổi em đẹp lên, em giỏi lên, em xuất chúng lên cho chị. Ok, chồng em nó tự quay về à. Và nếu như nó không quay về nha, em nó đẹp, em nó ngon lên rồi, em nó kiếm ra nhiều tiền rồi, em nghĩ cái thằng đó nó có cửa nữa không? Cái thằng đó có cửa hay không? Trời ơi, nó có ước nó cũng có nữa. Đúng không em? Okay. Những cái lời mà chị nói nghe thì nó rất là đơn giản, làm được nó rất là khó, chị biết. Nhưng mà ngay tại thời điểm này em không cần những cái lời gì khác ngoài những cái lời này. Ngay thời điểm này em chỉ cần mỗi lần mà em nản, em buồn, chị nói cho ngay, chị bày một cái công thức này, chị bày thần chú nè, vô coi kênh YouTube Nhi Lê. Mỗi lần mà tụi mày đi xuống dốc, tụi mày tụt dốc đúng không, tụi mày chỉ việc nhấn YouTube, nhấn cái chữ Nhi Lê vô, rồi đi vô bắt đầu nhấn, y như nghe nhạc thiền vậy đó. Tập thể dục cũng được, đi vòng vòng cũng được, đi đâu cũng được, gắn nhạc vô nghe lỗ tai của chị. Sau cái thời điểm mà em cần con em là năng lượng, em tự tập thể dục, em lấy lại vóc dáng, em khỏe mạnh. Bây giờ con em nó cần năng lượng ngược lại của em. Ok, vậy thôi, đơn giản. Đừng có quá ủ rũ, đừng có quá u dột, đừng có quá buồn rầu bởi với vì những người không đáng. Chị dùng từ không đáng thiệt. Đàn ông mà vợ đã xong mà không chăm lo yêu thương vợ là vứt. Đó, thần chú của chị Nhi đó. Nỗi khổ của người đàn ông và người phụ nữ sau khi kết hôn là gì? Nếu như em chỉ nói cái từ nỗi khổ chung chung á, thì thật ra không kết hôn em cũng có nỗi khổ riêng mà. Không kết hôn thì em sẽ có nỗi khổ là áp lực của hai bên gia đình hỏi khi nào mày cưới, mày có cưới không, mày có tính có vợ không, mày có tính có chồng không. Cưới xong rồi hỏi có khi nào có con. Cái chuyện áp lực đó là cái chuyện em không bao giờ hết, thì cái áp lực đó làm cho em khổ. Như chị nói, khổ là do em chọn. Rồi chị, hai người khi đàn ông với đàn bà cưới về khổ cái gì? Khổ của phụ nữ là họ áp lực về cơ thể của họ, họ phải mang bầu, họ phải thay đổi, họ phải hóc môn, họ vừa cân bằng giữa sự nghiệp với gia đình. Ok, rồi còn đàn ông áp lực về tài chính, đi làm kiếm tiền, có tiền lo cho vợ cho con hay không, khi nào mua nhà được, mua xe được, đi du lịch được. Mỗi bên nó sẽ có cái áp lực. Lúc nãy chị nói rồi, nếu như phụ nữ là cái đồng hồ cơ thể thì đàn ông là đồng hồ tài chính, thì khi họ kết hôn về hai cái nỗi khổ đó nó cũng vẫn như vậy. Được chưa? Em không thể nói cái chuyện là chị là vậy làm sao để hết khổ được. Muốn hết khổ thì đừng kết hôn, thì tụi mày khổ một mình, đừng có khổ chung. Còn đã xác định kết hôn thì ai cũng phải trải qua như vậy hết. Nếu như mà em muốn kết hôn, nên chị mới nói là em có quyền không kết hôn, em có quyền không có con, em có quyền không cần phải nhảy vô cái chỗ này, gọi là cái đống, người ta gọi là cái đống bùi nhùi này. Kết hôn là một cái hình thức hai người thích đi vô giải quyết vấn đề, thích chịu khổ với nhau. Giờ mấy chỉ có mấy bà nữ mới quan tâm đến cái chuyện này thôi, cho nên cái nỗi khổ này là do em lựa chọn. Em muốn vô thì em khổ vậy thôi. Nỗi khổ hai bên đó, bên tiền, bên cơ thể. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy.